Tác phẩm Tia chớp phía chân trời, tập truyện ngắn về công cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Biên giới Tây Nam là cụm từ khá quen thuộc đối với mỗi người Việt Nam chúng ta vào một thời chưa xa lắm, khoảng trên dưới 35 năm trước đây. Biên giới Tây Nam không chỉ là một vùng đất, một vùng trời, một vùng biển, mà nó còn là nơi mà ở đó mỗi ngọn núi, dòng sông, cánh rừng, mảng ruộng đều trở nên thân thuộc với mỗi người chúng ta. Bởi ở đó có một cuộc chiến tranh mới đã nổ ra sau khi đất nước trải qua 30 năm chiến tranh, vừa giành lại được hòa bình mới hơn 2 năm. 12 năm chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, tháng 9 năm 1977, tháng 9 năm 1989, dường như không để lại gì nhiều trong nền văn học chúng ta. Hàng trăm truyện ngắn, mấy trăm bài thơ được công bố trên báo chí cả nước trong thời gian ấy, dường như chưa tạo được một nét gì mới lạ trong đời sống văn học của nước nhà. Sự xuất hiện của một số cây bút mới lớn lên từ gian khó chiến trường trên khắp các mặt trận thuộc địa bàn của ba quân khu 5, quân khu 7 và quân khu 9, có nơi cũng gây được một chút tò mò, thích thú nơi những người yêu văn học. Rồi sự đổ bộ của các cây bút là nhà văn trong và ngoài quân đội trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ lên các chiến trường biên giới Tây Nam, trước và sau sự kiện ngày 7 tháng 1 năm 1979, ngày Phnom Penh được giải phóng, đã ít nhiều tạo ra được những cảm thông nơi người hậu phương. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đã là dĩ vãng, nhưng là một dĩ vãng không yên lặng, một dĩ vãng sống động bởi hình ảnh người lính bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế đã dần dần trở thành nhân vật văn học. Nhân kỷ niệm lần thứ 35 ngày thủ đô Phnom Penh, Campuchia được giải phóng, nhà xuất bản Trẻ với sự cộng tác của hai nhà văn Văn Lê, thành phố Hồ Chí Minh và Sương Nguyệt Minh, Hà Nội, giới thiệu đến bạn đọc rộng rãi trên cả nước tập Tia chớp phía chân trời gồm 19 truyện ngắn của những nhà văn trong và ngoài quân đội viết về anh bộ đội cụ Hồ ở các mặt trận biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Chúng tôi hy vọng rằng những gì được đề cập trong Tia chớp phía chân trời đã phần nào thể hiện được tấm lòng của nhà xuất bản Trẻ đối với các thế hệ bộ đội cụ Hồ. Các truyện ngắn được giới thiệu trong tập sách này là khúc ca bi tráng về người lính của một thời, thời chiến tranh xa xưa. Nhà xuất bản Trẻ. Người chủ hoàng cung, Bùi Cát Vũ. Chầm rên hoảng quá, nó co rúm trong bụi cây giữa công viên chờ ruồi chăn va, ngực nó đập thình thịch. Đàn bò chạy tán loạn về phía nhà ga, mất bò thì chết với ăn ca. Chuyện gì đã xảy ra? Bọn lính bồn bốt chạy đi đâu như đàn kiến nhọt vỡ tổ. Xe nhà binh chen chúc nhau trên đường nhựa, hút đổ cả cột điện trên vỉa hè. Bọn lính chạy bộ nháo nhác tràn qua công viên. Ở đầu ngã tư, một người mặc áo đen đứng trên xe jeep chắn ngang đường. Hắn ta giơ cao súng lục, trợn mắt quát to. Ở lại chiến đấu, đứa nào chạy, tao bắn. Nó bắn thật, bắn qua đầu các xe chạy sau. Từ phía dưới đường hỗn loạn, một loạt tiểu liên đáp lại, ném hắn xuống đất. Chiếc xe tải hất văng chiếc xe jeep sang một bên, rồi các xe sau vùng vụt lao qua. Ghê quá, mới là ó mà nhoáng cái chỉ còn một mớ bầy nhầy trên mặt đường nhựa. Thằng chầm rên vẫn băn khoăn về đàn bò, nó muốn bỏ trốn luôn, nhưng rồi cũng như bao lần đã có ý nghĩ đó mà nó không dám làm. Trốn đi đâu mới được chứ? Đâu cũng là công xã, đâu cũng ăn ca. Phía trước nhà ga cũng có lính chạy, như vậy là chúng chạy hết về hướng U Đông. À, chầm rên biết rồi, hàng gì suốt ngày hôm qua, cả đêm nữa, xe chạy lên phía trước nườm nượp. Xe nhà binh, xe du lịch, xe chở khách, có cả xe máy cày kéo rơ móc nữa. Xe chở bọn cố vấn Trung Hoa bụng phệ chạy nhiều lắm. Mà tại sao nó chạy? Nó có sợ ai mà chạy? Chầm rên không sao hiểu nổi, nhưng nó thấy khoai khoái trong bụng. Bọn lính chạy thì ăn ca cũng chạy. Chắc là ăn ca ở công xã chăn nuôi của nó cũng chạy rồi. Phải chi mình biết trước, mình cài một cái đinh dưới bánh xe hết chạy. Biết đâu, mình chẳng tẩm dầu vô nồi dẻ, đốt cầu kho xăng thì tụi bụng phệ cũng hết chạy. Nghĩ vậy, chầm rên khoái chí. Tiếng pháo, tiếng súng bỗng rộ lên, lẫn trong tiếng xe tăng như mưa giông sấm sét làm rung chuyển thành phố. Ruột gan chầm rên dồn hết lên đầu, nhưng nó cũng kịp nhận ra cơn bão khủng khiếp đó chạy từ hướng cầu Mô Ni Vong đến. Bọn lính áo đen như bị ma đuổi, vứt cả Honda, xe đạp, nhảy xuống sông Tông Lê Sáp, lẫn chân cầu sập bơi qua Cù Lao. Chầm rên quay lại phía có tiếng kêu la của con gái. Nó thấy một đám lính nắm tóc, nắm tay lôi sền sệt ba chị mặc xà rong màu. Các chị giãy giụa la oai oái, buông tôi ra, tôi không đi đâu hết. Mấy thằng lính bỏ ba chị lại, chạy được một đội, chúng quay lại xả súng bắn. Một chị chết tại chỗ, một chị chạy vào ngõ hẻm, còn một chị ôm vai bị thương tóe máu, lảo đảo. Chầm rên thấy đến lúc phải về chỗ, nó chạy băng ra sông, men theo bờ xuống phía dưới nhà máy bơm nước. Có tiếng xe tăng chạy ngược chiều với nó, hướng chợ mới. Nó lần xuống cảng, len qua dãy cần cẩu, chui vào đống thùng gỗ, định trốn ở đấy. Nhưng nó nghĩ, không thấy gì hết, dễ sợ lắm. Nó đi qua hết khu cảng, rồi dừng lại một chỗ kín ngồi xem chơi. Nó vớ được một mặt ghế ni lông. Nó kê lên khúc gỗ, rồi lên ngồi dựa ngửa. Cái áo đen dài tới gối, dày cộm, mất hết khuy nút. Từ lâu phơi trần cái bụng xếp ve đen kín, trông dễ sợ. Từ sáng đến giờ, nó chưa có cái gì để bỏ vào đó cả. Mỗi ngày thì giấc này, nó lùa bò về lãnh một bát cháo. Ngoài bữa ăn chính đó, nó còn độn thêm vào nào chuối xanh, bí đỏ, cà non nhặt được trong các vườn bỏ hoang. Bây giờ thì lòng nó thấy trộn rộn nên cũng không có đói. Nhìn đôi chân khẳng khiu, đầu gối da chai đen chuỗi, giống cẳng con ngé quá, bất giác nó ngúc ngoắc hai bàn chân rồi mỉm cười. Mặt trời đổ lửa, sấy cái đầu của nó khét lẹt, nó nhìn bâng quơ theo bờ sông. Trên mặt nhựa đường chảy ra bóng ướt như nước động, nó thấy mấy vật gì lù lù chạy về hướng nó, xe bọc thép. Thứ này nó thấy nhiều rồi, nhưng sao mấy chiếc này chạy êm quá. Đúng rồi, xe rú máy rồi dừng lại trước nhà trụ sở của Đại hội Dân tộc. Ngôi nhà có những khung kính hình ba góc xung quanh mái, trên nóc bằng có cột cờ trắng, thường treo lững lơ lá cờ lưỡi cuốc. Chầm rên rất thích thú với tên lá cờ lưỡi cuốc mà nó bí mật đặt và chỉ một mình nó biết. Chả là hôm tụi ăn ca ở công xã xử tử bác Sam Rết về tội bác dám cãi lại với chúng nó. Thằng chủ tịch Samda đập một cuốc vào sau óc bác. Thế mà sau khi ngã xuống đất, bác còn lơm cơm bò dậy để nó đập một cuốc thứ hai, óc văng tứ tung. Nhìn cái cuốc nhuộm máu, chầm rên liên hệ tới lá cờ của Bôn Bốt. Nó thấy cái hình vàng vàng ở giữa cũng giống như lưỡi cuốc. Trong ánh nắng đổ hột, chầm rên thấy mấy người trèo lên nóc nhà, lôi lá cờ lưỡi cuốc xuống và kéo lá cờ đỏ tươi rất to. Cờ lên đến đỉnh cột gặp gió, bay lượn tíu tích. Chầm rên cố nhìn khuôn hình ở giữa lá cờ, rồi nó xoe bàn tay đưa lên trước mặt suy nghĩ. Giống bàn tay năm ngón. Ngón giữa là ba mình, ngón bên phải là má mình, ngón bên trái là mình. Mình cao bằng má rồi còn gì? Còn hai ngón bìa là em Chầm Mâu và em Seri. Chầm rên thấy mấy chú ra bờ sông nhìn lên, nhìn xuống. Nó muốn chạy lại gọi. Chú bộ đội giải phóng ơi, tụi Bon Bốt nó chạy lên U Đôn nhiều lắm. Nhưng không dám. Chú bộ đội giải phóng. Nó gọi trong lòng như vậy vì nước đây mấy năm. Bà má nó đã dùng tên thân thương ấy để gọi những người bộ đội đi đánh Mỹ, đánh Lon Non. Mấy chú vẫy vẫy cờ đỏ trên tay, chầm rên nhìn xa xa trên dòng sông Mekong, chói chang ánh nắng. Có mấy chấm đen rễ nước chạy lên. 3 chiếc, 6 chiếc, rồi 9 chiếc tàu giống nhau, nhanh quá trời. Mới đó mà đã trông rõ lá cờ phất phới trên lưng tàu như kỳ con cá lăn. Chầm rên phải tìm một chỗ nấp vì súng bắt đầu nổ. Phải trấn tĩnh lắm, nó mới phân biệt được súng từ các tàu cá lăn bắn sang phía bờ kênh kia và súng bên kia bắn vãi xuống nước. Rồi pháo đầu từ trong thành phố câu sang, nổ bên kia bờ và trên đảo. 4 chiếc tàu đầu bằng cặp mũi cù lao, há mồm, nhả ra cơ mang nào là bộ đội. Các chú chạy băng băng trên đảo, chầm rên xem mê ly, cho đến khi một phát pháo từ bên kia sông bắn vu vơ làm cháy đống thùng gỗ gần đó, nó mới chạy qua đường, đánh vòng ra phía sau nhà bảo tàng, rồi chui tọt vào trong bức tường đổ. Ở đấy có mấy dãy nhà lụp xụp giữa vườn chuối và cây trứng cá. Chầm rên không thèm để ý những đồ vật ngổn ngang lẫn trong gạch ngói, cỏ rác. Mấy năm nay nó buộc phải quen và đã quen như một con gà con mồ côi với một manh áo, một quần đùi, ngày 2 bát cháo. Nó vào một gian nhà còn tương đối nguyên vẹn. Bỗng nó giật mình lùi mấy bước vì thoáng thấy từ dưới mớ nệm lúi suối thò ra một bàn chân nhỏ xíu. Nó khuỳnh 2 tay như một dũng sĩ, dõng dạc bước tới, đỡ mớ bông đã mục thành bột, lôi ra một con búp bê. Cô nàng nhắm nghiền mắt ngủ li bì, quần áo rách bươm cả. Tội quá! Chầm rên đỡ nhẹ đôi mi lên, cô nàng mở mắt đen, nó đặt nằm xuống. Cô nàng không thèm ngủ nữa. Chầm rên tìm một chỗ kín trên đầu tủ áo, cất giấu búp bê cẩn thận, định bụng sẽ trở lại lấy về cho Seri lúc gặp lại em. Chầm rên ra vườn, một quầy chuối xanh mơn mởn nghiêng mình chào nó. Vừa lúc ấy, nghe đâu từ trên cao tiếng con gái rõ dần, to dần. Nghe đây, hỡi các binh sĩ. Chế độ Pol Pot Yen Sari tàn ác đã bị lật đổ. Cách mạng đã làm chủ hoàn toàn thành phố Phnom Penh. Các bạn hãy ra hàng. Ai ngoan cố chống cự sẽ bị tiêu diệt. Nghe đây, nghe đây. Một phút đắn đo, chầm rên nghĩ. Người ta gọi binh sĩ Pol Pot, mình đâu phải lính mà ra hàng. Nhưng ở đây gần đường, rủi gặp người ta thì sao? Lính Pol Pot cỡ tuổi mình cũng không có ít. Nó luồn qua vườn chuối, lại gặp một con đường nhựa. Nó lách mình qua tấm cửa sổ vào bên trong một dãy tường thành rất cao. Nguy mất, trong này trống trải quá. Không kịp suy tính gì nữa, chầm rên đâm sầm vào một tòa lâu đài gần nhất. Có nền đá cao gấp mấy lần bề cao của nó, mặc cho mấy ông chàng mỏ chim có cánh đang ưỡn ngực đỡ mái lâu đài, mặc cho 2 con sư tử đầu to sụ đang ngồi chồm hổm, mặc cho 2 con rắn hổ mang 5 đầu lớn bằng cột nhà. Nó nhảy choai choai lên không biết bao nhiêu là bậc thềm ở đá đỏ, chạy quanh hành lang, đẩy một cánh cửa màu đỏ chui tọt vào lâu đài, tối om om. Nó ngồi giữa tường, thở, sờ soạng sàn gạch. Nó đoán rằng lâu rồi không có người quét. Tay nó chạm phải cả một bãi phân dơi. Nó nhắm mắt dây lâu rồi mở ra. Nó đã trông thấy được cảnh vật. Trên vòm cao phát ngợp rất nhiều bức tranh màu sặc sỡ. Rõ nhất là bức tranh một đàn voi xám, ngà dài thượt, mắt như voi sống, vòi mềm mại cong lên đằng trước. Trên mình voi, một chàng dũng sĩ mặt xanh đứng dương cung, nửa người ẩn hiện trong mây. Dưới mặt đất có mấy người con gái mình trần ngồi xếp 2 chân về một phía, chắp 2 bàn tay trước ngực. Chầm rên lần đi theo chiều dài lên đài. Nó mân mê những chân đèn bằng gỗ quý bóng loáng giống như nhau. Cứ 3 con rắn vàng cong đuôi đỡ lấy một chao đèn pha lê trắng đục, có hình như chiếc dù nhỏ. Không biết đi qua bao nhiêu gian bỏ trống, nó mới gặp 2 chiếc ghế bành rất to với những hoa lá vàng nổi bật ra khỏi đai dựa. Nệm ghế cũng bọc lụa vàng. Kế đến là một cái bộ đồ sộ bằng nhiều khối vuông chồng lên nhau. Mỗi khối vuông đều được chạm trổ tinh vi, tuyền màu vàng và son, lại thêm những hạt thủy tinh màu xanh biếc lấp lánh như những vì sao. Trên đỉnh cao, chiếm chệ một chiếc ghế tựa mạ vàng, nệm bọc nhung đỏ. Hai bên bệ có hai hàng lọng hình giỏ cỏ rủ xuống những tua óng ánh chỉ vàng xung quanh chiếc cán thon nhỏ bằng bạc. Phía sau là hai hàng ghế vàng, rồi đến một cái bệ còn to hơn, lộng lẫy hơn ngôi bệ trước. Thân bệ là hình chính chiếc thuyền đầu rắn, đuôi rồng chồng lên nhau thành ba lớp. Ba thuyền trên cùng chở một ngôi tháp hình quả bầu mà đỉnh tháp có màn che rường phủ theo chiều cao của người đứng. Đến đây, Chầm Rên chợt hiểu ra, thôi rồi, mình lọt vào hoàng cung rồi. Đây là chỗ công chúa đứng, còn bệ trước là chỗ của vua ngồi. Hồi nhỏ, ba mình đã chỉ cho mình nhiều lần trong một bức hình. Đúng rồi, nhưng không sợ, không có ai ở đây đâu. Tụi ăn ca đã chẳng nói. Vua Sihanouk là đồ ăn bám, bị chính phủ Khmer Dân Chủ bỏ tù cải tạo lao động. Nắm can đảm trong hai bàn tay, Chầm Rên rảo bước qua cửa ăn, thông ra phòng phía sau. Quan sát qua loa, nó đoán đây là phòng giải lao của vua, vì dưới cây lọng hình nấm to tướng bằng tơ tằm có tua tụi xanh, đó là chiếc đệm rất dày, tròn to như cái trống của nhà trường. Đẩy cánh cửa bên, Chầm Rên chó mắt bởi các đồ vật bày bừa bộn trên mặt bàn, nào là mũ miệng của vua, mũ của hoàng tử, của công chúa, của nữ thần Apsara, mặt nạ của dũng sĩ Preen mặt xanh, của chàng tinh ba đầu, của đại bàng Kruda. Chầm Rên thích nhất là mấy cái mũ có đỉnh tháp nhọn hoắt, vàng rực. Nó ướm thử một cái mũ tháp lên đầu, đến trước tấm gương thật to trên khung vàng, cậu ta uốn hai bàn tay và co một chân theo điệu vũ lâm vong, tươi cười tự nhủ. Mình có thua gì hoàng tử, giá mà có nước, mình rửa qua bộ mặt một chút thì hách phải biết. Trở ra, Chầm Rên lại xô một cánh cửa khác có chạm một cành tre vàng, lá ngọc. Nó giật nảy mình khi thấy một thằng nhỏ đầu trọc ốm teo, áo đen quá gối đang đẩy cửa. Nó đưa tay lên đe, thằng kia cũng giơ tay dọa lại. Thì ra là chính nó trong gương. Gian buôn này, bốn phía đều là gương nên trông tưởng như rộng bát ngát. Giữa phòng là một cái giường kỳ lạ. Chầm Rên biết đó là giường, vì trên có nệm gối dài, gối ngắn bọc gấm màu hoa cà đã sờn cũ. Thành giường chạm đến mặt sàn, bốn mặt đều chạm trổ tinh vi, sơn son thiếp vàng. Bên trên là một ngôi tháp, toàn bộ cái giường trông giống như một ngôi chùa nho nhỏ mở hết cửa. Bên ngoài trời tối rất nhanh, súng vẫn nổ râm ran xa gần đâu đây. Cơn đói như có ai rót nước vào ruột, làm cho Chầm Rên buồn ngủ lạ. Nó lên giường nằm nhúng thử, nệm lúng đến nửa người, sợ đâu cũng thấy mềm mại mát rượi. Nhìn lên trần thấy những hình vũ nữ lờ mờ xa xôi huyền ảo, nó nhớ đến cha mẹ và em. Khi gặp lại, nó kể chuyện này, chắc bà phục nó ghê lắm. Hồi trước, mỗi lần kể chuyện huyền bí của hoàng cung xong, bà nó thường chép miệng, đời mình biết chừng nào mới đặt chân đến hoàng cung được. Ba má, em Chầm Mâu, em Seri sẽ vui mừng hết sức vì không ngờ nó còn sống mà lại được vào ngủ ở hoàng cung. Nước mắt nó chảy dài ướt gối khi nhớ lại hôm bị đuổi ra khỏi Phnom Penh. Nó ốm nặng không đi nổi, bọn lính Pol Pot dí súng lôi ba má đi, bỏ mặc nó ở lại. Ba chỉ nhìn, mắt đỏ hoe, còn má thì lồng lộn, nắm chặt tay nó gào khóc. Khi má bị lôi đi xa, nó còn giữ lại mãi tiếng má gọi thảm thiết, Chầm Rên con ơi! Thằng Chầm Rên bồng bềnh trong chiếc thuyền rồng, rồi chìm dần trong tiếng ru của má. Con ơi ngủ đi, má hát con nghe, đợi cơm chín con ăn, đợi con lớn con đi học, con học cho giỏi, làm việc cho đời. trăng rắc vàng trên mái hoàng cung chập chùng, những ngọt tháp trăng trọc đứng sừng sững trong màn sương mỏng, Phật bốn mặt trên tháp chính nhìn trăng với nụ cười huyền bí muôn thuở, các mái cong uốn lượn uyển chuyển như những cánh tay vũ nữ trong điệu múa nữ thần Apsara vẫy các vì sao. Thằng ăn ca dê ác tráng vô má lồi mỏ quắm đưa bàn tay đầy móng vuốt chỉ vào mặt chầm rên gầm gừ: thằng nhãi con, đàn bò đâu rồi? Mất đàn bò, mày phạm hai tội: một là phá hoại sản xuất, hai là không có thịt có sữa cho cố vấn Trung Hoa ăn cho khỏe để giúp Campuchia dân chủ đánh Việt Nam. Mày chết phải hai lần. Chầm rên sợ quá định chạy, nhưng quay lại thì thấy phía sau có một con sư tử nhe răng, hai con rắn hổ mang ngẩng cổ phòng mang, ngồi trên mình rắn là một ông vua tay cầm búa. Chân cẳng của chầm rên bị tê dại. Từ xa có mấy chú bộ đội cầm cờ chạy lại, chầm rên cố gọi to nhưng cổ họng bị nghẹt kêu không thành tiếng. Nó vùng ngồi dậy trên giường kỳ lạ, mình ướt đẫm mồ hôi, cổ khát như cháy. Qua các khe cửa đã thấy ánh sáng nhờ nhờ, chầm rên vụt chạy ra ngoài. Nhìn qua đầu tường hình những cánh hoa sen, nó thấy một công viên cây cỏ tùm. Nó phóng qua sân cỏ rộng, trèo khung cửa sắt, vượt đường, lủi vào công viên rậm rạp những cây cảnh lâu ngày không được chăm sóc, cắt tỉa. Nó ngồi lên một băng ghế đá, nhìn lại mặt trước cửa hoàng cung. Nó nhớ hồi nó ngồi trên vai ba để xem lễ, thì chính cánh cổng sắt nó trèo qua vừa rồi là chỗ đàn voi kiệu công chúa và hoàng tử đi ra. Còn ngôi lâu đài không tường kia là nơi vua, hoàng hậu và các ông lớn ngồi để cho người ta dòm. Bỗng có tiếng chân sột soạt trên đá cuội. Một người đàn bà đi về phía nó. Bà ta trạc tuổi má nó, ăn mặc buồn cười. Trên là cái áo thun màu xanh sọc đỏ, dưới là cái sa rong màu vàng, còn đính hàng đăng ten trắng, bằng chứng của một tấm vải màn che cửa sổ. Bà ta xách một cái giỏ ni lông đỏ, làm như đã quen biết từ lâu. Bà ta hất cằm: đêm qua mày ngủ ở đây à? Cũng không vừa, chầm rên hất đầu về phía hoàng cung, giọng khinh khỉnh: tôi ngủ trong kia kìa, bà hỏi làm gì? Người đàn bà hơi kinh ngạc: mày ngủ trong hoàng cung? Ra thế. Chầm rên hít mũi, khiêu khích: bà là ăn ca à? Tao cũng có thể nghĩ mày như vậy, vì thành phố này không có dân, tao biết. Tôi thì khác, tôi bệnh nặng bị bỏ lại, ăn ca bắt tôi chăn bò cho công xã ở cây số 6. Bà không tin thì lên đó mà xem. Thấy thằng bé căm ghét bọn ăn ca nhưng rất đổi ngây thơ, người đàn bà ân hận với thái độ vừa rồi, giọng ngọt ngào hơn: cô tin cháu rồi, cô cũng vậy cháu à. Vợ chồng cô đang làm ruộng ở hợp tác xã Cantut thì ăn ca bắt về nhà máy rượu Phnom Penh để làm laser, nước ngọt cho tụi cố vấn Trung Hoa uống, khỏi phải chở từ bên Tàu sang. Chồng cô trước làm ở xưởng đó mà. Sáng hôm qua, bọn ăn ca bắt mọi người lên xe chở đi, ra đến sân vận động Đô Thành thì xe đâm vào gốc cây, nhiều người chết. Cô cũng giả chết, chờ tụi ăn ca chạy hết, rồi cô mới chạy trở vào thành phố. Loanh quanh tránh những chỗ đánh nhau mãi, rốt cuộc cô vào đến điện Chăm Ca Môn. Trời tối, không thấy người, cô vào ngủ trong đó luôn. Chầm rên nhìn người đàn bà một lượt, vẫn chưa hết khinh khỉnh: cô ăn cắp những thứ ấy của người ta phải không? Người đàn bà kêu hãnh, dằn từng tiếng: không phải ăn cắp, mà lấy của cải của bọn Trung Hoa đã cho Pol Pot đó. Bà ngủ một mình à? Một mình chứ mấy mình. Thằng bé láo lĩnh làm cho người đàn bà cảm thấy thân mật hơn. Bà ta đặt cái giỏ lên băng rồi ngồi bên cạnh đó. Còn chầm rên cũng thấy hình như bà này đứng về phe mình nên cũng kéo vạt áo che cái bụng, đồng đưa hai cẳng. Người đàn bà ra vẻ vừa thạo đời vừa châm biếm: đêm qua cháu ngủ trong buồng vua hay buồng hoàng hậu? Tôi không biết. buồn hướng nam hay hướng bắc? Thằng chầm rên không nói, nó quay đầu vào hoàng cung, chỉ về phía bên trái. Như vậy là buồn hoàng hậu, còn buồn vua ở bên phải, ở hướng bắc. Sao cô rành thế? Trước đây cô là vũ nữ của hoàng gia. Đến phiên chầm rên ngạc nhiên, cô là vũ nữ hoàng gia? Nó nhìn người đàn bà dò xét, tuy cô ta gầy gò, nhưng những nét trên mặt, trên người cô chỗ nào mà má khen em Siri đẹp, thì cô đều đẹp, đều như vậy. Còn chỗ nào chê Siri xấu, thì cô khác. Như vậy là cô này đẹp, nó kết luận như thế và tin hơn. Nó không cao có nữa, nên bà ta cũng thấy nó xinh trai đáo để. Chầm rên mường tượng, như đã thấy bức ảnh màu trên vách nhà ai đấy. Đầu cô đội mũ tháp vàng có cánh phượng che tai, mình cô khoác chéo chiếc khăn dệt chỉ vàng. Đôi vai trần, cô đeo vòng ngọc nạm kim cương ở cánh tay và cổ tay. Cô quấn xà rông gấm xanh, trề trễ sợi dây thắt lưng bằng vàng. Sợ cô không nói nữa, nó linh hoạt hẳn lên. Cô à, hôm qua cháu thấy áo, mũ của các cô rồi, trong hoàng cung ấy. Cháu có nhìn thấy nhà hát hoàng cung không? Cái nhà ở góc thành phía nam, nhà có nhiều cột, to sơn đỏ ấy. Cô đã diễn ở đó không biết bao nhiêu lần trong những ngày lễ và những buổi tiệc nhà vua tiếp khách nước ngoài. Bỗng nhiên cô chau mày, giọng buồn buồn. Có tài, có sắc, lúc đó cũng là tai họa đấy cháu à. Xăm đét cơ âu, bà ta hơi rùng mình nhún vai, cười gằn. Cô đến khổ với ông ấy. Bà ta nín lặng nửa chừng, tội nghiệp cho thằng bé, nó hiểu đấy. Người đàn bà nhìn nó khẽ lắc đầu như muốn nói rằng, cháu ơi, cháu còn bé bỏng, làm sao hiểu được, mà cũng không nên cho trẻ con biết được làm gì. Dĩ vãng, một dĩ vãng mạ vàng đầy xót xa tủi nhục của một vũ nữ hoàng gia. Năm lên 7 tuổi, Sofani được tuyển vào học múa trong hoàng cung với một bà giáo sư giỏi nhất, vì em của má cô là vợ thứ mấy không biết nữa của Samdek Âu. 10 năm sau, cô trở thành ngôi sao chói lọi tài năng và nhan sắc trong đoàn vũ hoàng gia. Trong những chuyến viếng du, Samdek Âu thường đưa đoàn vũ của cô theo để giới thiệu nền nghệ thuật của dân tộc. Nhiều vị đệ nhất phu nhân các nước đã phải phát ghen lên vì cô. Điều đó càng làm cho Samdek Âu hãnh diện. Cô cùng tuổi với Bofa Devi, vì không phải là công chúa nên cô không được đề cao như vũ nữ Bofa Devi. Samdek Âu là ông vua đóng phim, sáng tác âm nhạc và còn dạy cả múa nữa. Nếu như ông mở casino để moi tiền trong máu mê cờ bạc của dân thầu nghệ thuật, nhất là vũ và cine, thì ông tuyển được gái đẹp nhất trong nước. Gái nghệ thuật lại văn minh, biết làm duyên, biết trang điểm. Thấy thằng bé đâm chiêu, tội nghiệp, cô trở lại với nó. Cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Chầm rên lơ đãng trước câu hỏi của cô, vì nó đang đuổi bắt những ý nghĩ theo trí nhớ sáng dần lên trong đầu. Nó quả quyết là trước ngày Pol Pot lùa dân ra khỏi Phnom Penh, có lần nó đã xem đoàn vũ của cô biểu diễn trong một bộ phim màu. Cô đóng vai nữ thần Apsara, các nàng tiên ra trước đã thu hút nó ngay vì những bộ y phục lộng lẫy, những chiếc mũ vàng một tháp rực rỡ với những động tác uyển chuyển theo điệu nhạc ngũ âm quen thuộc, êm đềm. Những khi nữ thần Apsara xuất hiện thì lập tức làm lu mờ các vì sao. Apsara đội mũ ba tháp, tươi cười như bông hồng, từng bước đi theo tiếng trống đỉnh đạt, uy nghi. Apsara xoay chậm chậm, trên một chân có đeo hai kiền vàng, 5 ngón chân trần, cong vớt như mũi thuyền. Cánh tay, bàn tay, ngón tay uốn cong theo những chiều ngược nhau, mềm mại, dịu dàng một cách lạ thường. Đúng, cô là Apsara rồi. Đêm ấy về, ba má cháu và mấy người khách còn thức đến khuya uống trà, nói chuyện về cô. Cháu nhớ có ai đó đã bảo là đầu cô, mắt cô, tay, chân, lưng, ngực cô đều biết nói. Cháu cứ thắc mắc hoài, không hiểu tại sao họ lại nói như vậy. Cháu biết tên cô rồi, cô không giấu cháu được đâu. Chầm Rên cười một mình hớm hỉnh, như vừa phát hiện ra một điều bí mật. Thưa cô, cháu 13 tuổi, cháu tên là Chầm Rên. Nó đáp như một cái máy khi người đàn bà lắc vai nó hỏi đến lần thứ hai. Người vũ nữ dương đôi hàng mi dài và cong nhìn thằng bé, nói qua hơi thở. Vậy là cháu lớn hơn con của cô 2 tuổi, đứa con độc nhất của cô. Sophani lại đuổi theo những ý nghĩ lúc đậm, lúc mờ. Lòng tự trọng không cho phép cô làm mãi kiếp con chim trong lòng để thỏa mãn tính ích kỷ, tham lam của một nhóm người đế vương chuyên sống trên đầu, trên lưng hàng triệu dân dốt nát, đói khổ đến cùng cực. Cô cũng không thể chịu nhục nhã về tâm hồn và thể xác, nên cô đã rời bỏ vũ đoàn là nơi cô yêu thích nhất, nơi mà từ bé cô đã định gửi gắm cả cuộc đời. Cô kết hôn với người yêu, một sinh viên nghèo, được đi học bằng tiền lương nghệ thuật của cô. Bà má cháu đâu rồi? Giờ thì cô hỏi với giọng đầy tình cảm của một người mẹ. Bà má và em cháu lạc mất từ ngày bị đuổi ra khỏi Phnom Penh. Cháu à, chắc chết hết rồi. Chồng cô, con cô đều chết hết. Con cô. Bà ta ôm mặt khóc nức nở. Nó đi chăn trâu. Nó sợ mất trâu, ăn ca đập chết, nên nó lội sông theo trâu, chết đuối. Trước ngày nó chết, cô đi làm ngang qua, nó gọi mẹ, rồi nó khóc. Chầm Rên thấy thương xót và tội nghiệp cho cô, nhưng nó không khóc. Nó hỏi nho nhỏ, thế tụi bên bốt không giết cô à? Cô giấu kỹ lắm, con coi nè. Tay cô chai dày, nổi cục hết, chân cô đầy vết sẹo. Nghệ thuật sân khấu đã giúp cô đánh lừa được tụi ngu si ấy. Mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, dòng sông Mekong như một bức tranh trên kính, nền màu da cam hừng hực sắc xuân sống động. Từ bờ sông xuất hiện hai anh bộ đội đi vào công viên. Họ ăn mặc rất giống nhau, quân phục màu mạ non còn nguyên nếp gấp rất vừa với khổ người, đầu đội kết Lenin cùng màu với quân phục. Chiếc băng đỏ trên cánh tay càng làm tăng thêm vẻ cương nghị, tươi trẻ. Khẩu AK chéo ngang ngực với chiếc thắt lưng rất gọn gàng. Hai anh sóng bước trên đôi giày vải màu xám sậm. Tóc đen, mắt sáng, họ đẹp quá, làm cho Chầm Rên có cảm tình ngay. Còn người đàn bà thì hơi lo. Họ đến đứng trang nghiêm trước mặt hai người và tươi cười, chắp tay chào. Một anh nói tiếng Khmer chậm rãi, câu nào tròn câu ấy như đọc sách. Chào bà, chào em, có phải hai mẹ con không ạ? Người đàn bà chắp hai bàn tay với những ngón dài và cong, do dự một lát rồi gật đầu. Dạ, dạ phải ạ. Chầm Rên nhìn xuống đất, nó kéo vạt áo đậy bụng. Bà làm việc trong thành phố, chắc bà quen thuộc nhiều ở Phnom Penh này chứ? Người đàn bà bối rối. Tôi là người Phnom Penh này, nhưng ăn ca không cho đi đâu hết, nên cũng không biết gì cả. Một anh bộ đội vội vàng quay trở ra phía bờ sông, càng làm cho người đàn bà thêm sốt ruột. Anh còn lại chưa nói thạo tiếng Khmer, nhưng đã vui vẻ nói cả bằng đầu, bằng mắt, bằng tay. Thưa bà, chúng tôi muốn nhờ bà và em giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về thành phố Phnom Penh. Người đàn bà trả lời chậm rãi từng tiếng, vừa ra điệu bộ như cô giáo. Thưa ông, tôi làm ở nhà máy nước ngọt, còn em này thì chăn trâu ở công xã cây số 6. Nhà của tôi trước ở chợ cũ, lâu lắm rồi tôi không được về qua đó. Chồng con tôi đều bị giết hết rồi. 3 năm rồi tôi không được biết gì về thành phố này. Bà hãy gọi chúng tôi bằng anh bộ đội cho thân mật. Anh bộ đội lúc nãy trở lại, có mang theo một chiếc túi vải bên hông. Đến nơi, anh mở nắp túi, lấy ra 4 gói mì tôm, đưa cho em bé. Em cầm lấy ăn đỡ, hình như em đang đói thì phải. Nếu bà và em cần gạo, thì cứ đến chỗ bộ đội mà lấy, chỗ nào cũng được. Chầm Rên đưa tay, đỡ quà tặng, mặt nó tươi rói, nó muốn nói một câu gì, nhưng chưa biết phải nói gì. Nó lẩm bẩm: "Cảm ơn." Anh bộ đội đeo túi, nheo mắt tươi cười bảo chầm rên: "Đêm qua em ngủ trong hoàng cung phải không?" Nụ cười của chầm rên bỗng méo xệch, nó cụp mi nhìn xuống đất, đôi chân đầy cáo ghét. Anh bộ đội kia cũng nói với giọng hiền từ: "Đêm qua chúng tôi thấy bà vào ngủ trong điện Trăm Ca Môn, trải qua bao ngày tháng khổ cực mưa nắng, có điều kiện cũng phải ăn ở êm ấm một chút chứ, em nhỉ?" Thằng chầm rên hết sợ, nó nghĩ rằng không có cái gì mà các chú không biết. Nó đánh bạo nói: "Hôm qua cháu thấy đội lính chạy lên U Đông nhiều lắm, cháu thấy mấy chú treo cờ trên nóc nhà nữa, thấy mấy chú chạy tàu lên Cù Lao nữa cơ. Sao cháu không chạy đến với mấy chú?" "Cháu sợ, mấy chú nói cháu là lính của Bon Bốt." Hai anh bộ đội cười xoa, người đàn bà cũng cười theo. Một anh móc túi áo trên ngực, lấy quyển sổ nhỏ bìa đỏ trao cho người đàn bà: "Thưa bà, đây là quyển cương lĩnh mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước. Bà hãy đọc và giải thích cho mọi người nghe. Hai mẹ con một quyển, hay là em bé cầm một quyển riêng?" Chầm rên thấy cần phải nói thật: "Có việc gì mà các chú không biết?" "Chú bộ đội ơi, không phải mẹ của con đâu. Cháu có ba má, em Seri và em Chầm Mâu, đi lạc hết rồi. Còn đây là cô Sofani, vũ nữ hoàng gia đấy." Hai anh bộ đội tươi vui nhìn người đàn bà, một anh giọng ôn tồn và lịch sự: "Chúng tôi có nghe tiếng chị trên báo chí trước năm 1970. Hân hạnh hôm nay được gặp chị. Tốt lắm, chị sẽ trở về với nghệ thuật để giúp dân giúp nước. Đất nước mình rất cần khôi phục lại tất cả, khôi phục lại nền văn hóa lâu đời, cổ truyền của dân tộc để phục vụ và phát triển đời sống tinh thần của nhân dân. Cỡ nghệ sĩ như chị, có lẽ bọn Bon Bốt giết hết rồi, không còn sót mấy người. Đó là vốn rất quý chị ạ." Sophany lấy làm lạ hết sức về quan niệm văn học nghệ thuật mà cô mới nghe lần đầu. Những điều mà cô dằn vặt trong bao nhiêu năm trời dưới chế độ cũ, bây giờ bỗng chốc như được mở tung ra, sáng sủa trong câu nói giản dị chân tình của anh bộ đội. Tuy mới chỉ là một bóng dáng lờ mờ, nhưng cô đã thoáng thấy hướng đi và tầm vóc vĩ đại của nền nghệ thuật dân tộc nếu như được đi đúng hướng ấy. Anh bộ đội hỏi lại: "Thưa chị, lúc nãy chị nói anh nhà bị giết chết năm nào, ở đâu dạ?" "Chồng tôi bị Bon Bốt giết hồi tháng 10 năm ngoái, ở nhà máy rượu cây số 3, chỉ vì chúng cho là có dòng máu Việt Nam." Anh bộ đội nghiêm nét mặt, giọng nói đầy cương nghị: "Chỉ chuyện ấy thôi cũng đủ thấy rằng máu của dân tộc Campuchia và Việt Nam đã đổ vì sự sống còn của hai dân tộc. Trước đây, bọn đế quốc Mỹ, Pháp và gần đây nhất là bọn Bon Bốt Y Yên Seri, tay sai của bọn Bành Trướng Trung Hoa, đều muốn chia rẽ hai dân tộc Việt Nam, Campuchia để dễ bề thống trị. Cho nên, hai dân tộc phải đoàn kết cùng nhau sát cánh để đánh bại mọi kẻ thù. Kẻ nào muốn chia rẽ hai dân tộc là kẻ thù chung của chúng ta." Chầm rên nhìn hai chú bộ đội không chớp mắt, nó nuốt từng lời, trong óc nó cũng lập lòe lên một tia lửa nhỏ. Chú bộ đội đeo túi vải nói với nó: "Còn em tên gì? Rồi đây em sẽ còn được đi học. Em phải gắng học thật giỏi nghe, để làm việc cho dân, cho nước. Nước mình cũng giàu lắm, dân mình siêng năng cần cù lắm. Cùng nhau đoàn kết xây dựng lại tổ quốc, không bao lâu sẽ ấm no sung sướng." Chầm rên cảm thấy ấm áp trong lòng vì lời nói của chú bộ đội sao giống câu hát của mẹ thường ru quá. Sophany đứng dậy, trong tim cô như được tưới qua một dòng máu mới, như từ dưới lòng đất sâu thẳm có một sức mạnh lạ lùng đẩy cô lên, như từ bầu trời xanh vời vợi kia có một bàn tay kỳ diệu nào kéo cô dậy. Ngỡ ngàng và tha thiết quá, cô nhìn hai anh bộ đội với cặp mắt đầm thắm chan hòa nước mắt của một tâm hồn vừa được sống lại. Sophany nói nghẹn ngào: "Bây giờ chúng tôi đi về đâu và làm gì?" Thằng chầm rên cũng nói chen vào như reo lên: "Chú bộ đội giải phóng ơi, cho cháu đi cùng. cháu sợ lắm, cháu không ở đây đâu, cháu sẽ làm mọi việc, các chú cứ chỉ bảo. Cháu bé, cháu cứ ở đây, đã có các chú, chính cháu là người chủ của hoàng cung, cả chị Sofani nữa, cả nhân dân Campuchia là người chủ của hoàng cung, người chủ của một đất nước đã trải qua vừa thảm họa tàn khốc, vừa mới hồi sinh, có nhiều việc phải làm lắm. Cả bốn người đi về phía nhà hát hoàng gia. Nắng sớm mai chạy lung linh trên những vòm cây xanh ngắt, trên những mái ngói đỏ tươi, trên dòng sông Mekong lộng gió. Một mùa xuân lại đến. Phnom Penh, xuân 1979.